Pháp hội niệm Phật A-di-đà, chùa Quan Thế Âm tổ chức lễ tất niên và phóng sanh, cúng dường trai tăng và cúng đại thí thực. Đại đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng. Lời khai thị của tổ sư Ấn Quang: niệm Phật nên niệm 4 chữ hay 6 chữ? Có nên niệm kèm thêm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và thần chú Đại Bi được không? Thời gian ngày 23 tháng Giêng năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Tân Sửu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý liên hữu. Thời gian cứ tuần tự trôi, hết hạ sang thu, đông tàn xuân lại đến, cứ như thế tiếp diễn từ năm này sang năm khác một cách tuần hoàn. Và khi làn gió xuân ấm áp trở lại để đẩy lùi cái lạnh lẽo của mùa đông, cũng chính là lúc vạn vật thi nhau đâm chồi nảy lộc, dâng tặng cho đời hương sắc thắm tươi. Và đây cũng là lúc mà mọi người hoan hỷ với nụ cười trên đôi môi để đón chào mùa xuân đến. Tân Sửu trâu đi rước não phiền, Nhâm Dần cợp đến báo bình yên, tâm thành cầu Phật thường gia hộ, năm nay bá tánh được phỉ nguyền. Thấm thoát mà một năm nữa lại về, ngoài kia những cành mai vàng nở rộ ngát hương, và những cành đào khoe sắc thơm tươi, từng đàn chim trên cành hót líu lo để chào đón một mùa xuân mới. Thời gian này mọi nhà đều đang chuẩn bị cho buổi lễ tất niên cuối năm. Đây là một nghi thức được diễn ra nhằm ghi nhận việc kết thúc một năm và chuẩn bị bước sang năm mới. Theo nghĩa Hán Việt thì tất có nghĩa là hết, là hoàn thành, là xong. Còn niên có nghĩa là năm. Vì thế tất niên được hiểu đơn giản là kết thúc một năm. Thường thì tất niên ở nước ta được tổ chức vào ngày cuối cùng của năm tính theo lịch âm, tức là ngày 30 tháng 12 âm lịch, hay còn được gọi là ngày 30 Tết. Một số năm thiếu thì sẽ được tổ chức vào ngày 29 Tết. Vào dịp tất niên, các thành viên trong gia đình sẽ quây quần sum họp để ăn tất niên, tức là ăn bữa cơm cuối cùng của năm để tiễn đưa năm cũ và chuẩn bị đón chào năm mới. Bữa cơm tất niên thường sẽ được diễn ra vào buổi chiều hoặc buổi tối. Tại một số địa phương, bữa cơm tất niên không chỉ có các thành viên trong gia đình mà họ có thể mời anh em, bạn bè đến cùng tham dự. Và trong buổi tiệc này, họ sẽ thường nói nhiều về những chuyện đã diễn ra trong năm, nói hết những băn khoăn, trăn trở, những điều chưa hài lòng về nhau, vân vân, để cùng hiểu nhau hơn. Và tuyệt nhiên, những chuyện không vui, không may này sẽ không được nhắc lại vào năm mới nữa. Tuy nhiên, hiện nay, tại hầu hết các cơ quan, công ty, xí nghiệp, vân vân, ngày cuối cùng của năm tính theo âm lịch, thường tất cả nhân viên đều đã được nghỉ làm nên không thể nào tổ chức một bữa tiệc theo đúng nghĩa truyền thống. Vì thế đa số mọi người đã lựa chọn ăn tất niên trước ngày cuối cùng của năm tính theo lịch âm khoảng 1 đến 2 tuần. Mâm cơm tất niên mang một ý nghĩa tư tưởng truyền thống vô cùng sâu sắc của người Việt. Ngày nay các thế hệ trong gia đình nhỏ hoặc đại gia đình lớn sẽ gặp nhau, hỏi thăm nhau và trò chuyện cởi mở. Mâm cỗ được bày ra, mang lên bàn thờ tổ tiên ông bà cúng trước, rồi mọi người mới quây quần ăn uống, gọi là bữa cơm tất niên, nhưng không hề nặng nề chuyện ăn uống mà nghiêng về chuyện lễ nghi và tình cảm gia đình. Bởi mâm cơm là để bày tỏ lòng thành của gia đình con cháu với gia tiên trời Phật. Theo quan niệm truyền thống, đây là bữa cơm cuối cùng của một năm như một lời tiễn biệt với năm cũ. Bên mâm cơm tất niên, mọi người thường nói về những chuyện đã xảy ra trong năm, như nhìn lại, chia sẻ những thành bại, buồn vui, những khúc mắc. Sau ngày hôm nay, tất cả đều là chuyện cũ. Khi năm mới bắt đầu, chỉ nói đến những điều vui vẻ, những gì chưa tới ở tương lai. Khi ăn xong mâm cơm tất niên, mọi người sẽ bỏ qua những chuyện muộn phiền, hờn giận, không vui, để chuẩn bị sẵn sàng đón một năm mới với nhiều sự tốt lành, may mắn sắp tới. Bữa cơm tất niên tuy không phải là một nghi lễ bắt buộc trong ngày Tết, nhưng từ lâu đã trở thành phong tục đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt Nam. Không khí của mâm cơm tất niên càng vui vẻ đầm ấm, thì những ngày đầu xuân càng rộn rã đầy ắp tiếng cười. Bữa cơm tất niên vì thế luôn có một cái gì đó hết sức thiêng liêng. Bên mâm cơm đầm ấm và rơm rã, giống ngoài trời có lạnh thấu xương hay mưa phùn lất phất, vẫn không thể nào thổi tắt ngọn lửa ấm áp của gia đình. Do đó ngày cuối năm, ai không về nhà được thì buồn và quay quắt lắm. Chính điều đó lý giải vì sao quê hương, gia đình luôn là nỗi niềm thương nhớ da diết của mọi người dân đất Việt, đặc biệt là những con người xa quê, xa xứ đang sống cách chúng ta nửa vòng trái đất mỗi khi xuân về. Có thể nói bữa cơm tất niên là nét văn hóa in đậm trong tâm trí người Việt. Đây đã trở thành một nét đẹp truyền thống, đạo lý sâu xa của dân tộc về việc giáo dục chữ hiếu, nguồn cội cho con cháu, nhắc nhở họ nhớ về những kỷ niệm, những công lao và ơn đức của ông bà. Năm Tân Sửu đang dần trôi qua, một năm đầy biến động với dịch bệnh hoành hành lan tràn khắp nơi, nhiều người phải sống trong cảnh lo lắng bất an, sợ hãi và đau khổ tột cùng khi mất đi người thân của mình. Tuy nhiên, người có học Phật sẽ biết tất cả đều có nguyên nhân của nó. Trong kinh Đức Phật có dạy: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết nhân đời trước phải xem quả đời này, muốn biết quả đời sau hãy xem nhân hiện tại. Tổ sư Ấn Quang có khai thị trong văn sao rằng người đời chẳng biết nhân quả, coi sát sanh ăn thịt là lẽ chánh đáng, là điều nên làm, chẳng biết những tai ương thê thảm như đau đớn, giặc cướp, lũ lụt, hạn hán, tật dịch, vân vân, phần nhiều đều do sát sanh ăn thịt mà ra. Vì thế muốn tránh thiên tai nhân họa nên trừ nghiệp sát, nên phóng sanh để rèn luyện tâm từ, tập ăn chay khiến sát khí tiêu trừ. Khổng Lão Phu Tử cũng nói: việc gì mình không thích đừng làm cho người khác. Câu nói của Ngài đã khuyên coi trọng người khác như chính mình, đừng bắt người khác phải làm những thứ bạn không muốn làm, phải gánh chịu những điều bạn không muốn xảy ra với mình. Do đó chúng ta muốn gia đình mình luôn ấm no, mạnh khỏe, hạnh phúc sum vầy bên nhau, thì đừng khiến cho gia đình loài vật phải ly tán. Chúng ta sát sanh ăn thịt chúng sanh, các loài như gà, vịt, heo, bò, vân vân, bọn chúng đều có cha mẹ, vợ chồng, con cái. Chúng ta vì thỏa bụng miệng của mình, vì thích ăn ngon mà ăn thịt của chúng, khiến cho gia đình chúng tan nát, thì khi quả báo đến, chúng ta cũng phải thọ lãnh những nỗi đau như vậy. Cho đến thời điểm này, dịch bệnh vẫn đang hoành hành bùng phát khắp nơi, khiến cho nhiều gia đình đón tất niên trong niềm đau nỗi nhớ. Con thiếu cha, chồng mất vợ, tất cả cũng là do ác nghiệp chiêu cảm mà ra. Đức Phật Ngài cũng dạy: trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, gieo nhân nào ắt gặp quả nấy. Hàng ngày chúng ta ăn giết chúng sanh, khiến gia đình chúng con phải xa cha, chồng phải xa vợ, thì khi nhân duyên chín mùi, chúng ta cũng phải thọ quả báo tan nhà nát cửa như chúng. Vì thế chúng ta nên quán xét lại những việc làm của mình. Chúng ta muốn xuân về đoàn tụ sum họp bên một gia đình đầy đủ hạnh phúc, thì chúng ta nên vâng theo lời Đức Phật dạy, phải phát tâm ăn chay, phóng sanh, phải làm tất cả những điều thiện và tránh tất cả các điều ác. Vì thiện nhân sẽ được thiện báo, ác nhân sẽ gặp ác quả. Trong Thi Kệ Tót Yếu của Tổ sư Ấn Quang có đoạn: hãy lắng nghe tiếng rống đớn đau trong lò mổ giữa đêm khuya, thì phải biết rằng nạn binh đao, máu lửa, chiến tranh kia, từ nghiệp sát bao đời đã tích lũy. Muốn thế giới an bình, thời thời thịnh trị, hãy bỏ thói quen ăn xương thịt, cốt tủy nấu hầm. Tổ sư Ngài cũng dạy rằng, Phật Pháp, Pháp nào cũng viên thông. Nếu dùng tâm chí thành thọ trì, ắt sẽ có cảm ứng, chẳng thể lường được. Thế đạo hiện thời là thế đạo đại hoạn nạn. Dịch bệnh đang lan nhiễm khắp nơi. Để giải trừ hoạn nạn, chỉ có một cách là sửa lỗi, hướng thiện, đôn đốc luân thường, chí thành khẩn thiết, xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ấy là diệu pháp độc nhất vô nhị. Ngoại trừ cách này ra, thật không có cách nào khác tốt hơn. Cuối lời, kính chúc toàn thể quý liên hữu có những bữa cơm tất niên thật vui và ấm áp bên bạn bè, người thân, và cũng kính chúc tất cả mọi người từ đây về sau luôn luôn được mạnh khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý, lão thật niệm Phật để đời này được vãng sanh thế giới cực lạc. Cùng chúc tất niên một chữ nhàn, chúc mừng gia quyến đặng bình an, bên thềm năm mới tăng thêm tuổi, giải thoát tâm tu đến niết bàn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính của chúng con. Kính bạch chư tôn đức, hôm nay là ngày 23 tây tháng Giêng năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 21 tháng Chạp âm lịch năm Tân Sửu. Tại viện chiên tu chúng con long trọng tổ chức buổi lễ tất niên. Giờ đây đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh như pháp. Chúng con thành tâm cung thỉnh ân sư từ bi hoan hỷ quang lâm để chứng minh buổi lễ ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên ân sư đã từ bi hoan hỷ hứa khả, chúng con xin thành tâm cung thỉnh ân sư và chư tôn đức khởi thân quang lâm giảng đường để chứng minh buổi lễ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Khải Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh. Giờ phút này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh như pháp. Chúng con xin thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh ân sư Thượng Giác Khải Nhàn cùng chư tôn đức và toàn thể đại chúng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Vô Thượng Thầm Thâm Bi Diệu Pháp Ba Thiên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ Ngã Kim Kiến Văn Đắc Thọ Trì Nguyện Giải Như Lai Chân Thiện Nghiệm.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Khả Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Mỗi năm đông đến xuân sang thì hoa mai đua sắc thắm để chào đón nàng xuân, mặc cho gió đông có khe khắc. Ngoài những gốc thông già ra còn có những cây tùng, cây bách và một mái chùa vẫn sừng sững với gió sương, ung dung với giá lạnh, chịu đựng với bao gian khổ khó khăn. Thời gian thấm thoát đã 22 năm, một mái chùa đơn sơ chỉ với những mái tôn, những cột sắt, nhưng đã che chở cho hàng ngàn người về đây tu tập, nuôi dưỡng các cụ già và nơi nương tựa hành đạo pháp của quý thầy, quý chú tại chùa Quan Thế Âm. Thấp thoáng đâu đây một mái chùa, bao năm vẫn đứng dưới đồi thông, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Hôm nay ngày 23 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày 21 tháng 12 năm Tân Sửu, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, thấm tình đạo vị, dưới ánh từ quang của mười phương chư Phật, trong tinh thần đại hoan hỷ, đại hòa hợp, được sự chứng minh của ân sư Thượng Giác Khả Nhàn, chùa Quan Thế Âm cùng toàn thể gia đình quý Phật tử long trọng tổ chức buổi lễ tất niên kỷ niệm 22 năm ngày thành lập chùa Quan Thế Âm, ngõ hầu cùng tiết lễ cúng dường trai tăng, hồi hướng kỳ siêu bậc độ cho chư vị hương linh được siêu sanh cực lạc quốc, cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc. Và đó cũng là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Về sự chứng minh ngày hôm nay, chúng con xin thành tâm cung thỉnh và đảnh lễ giới thiệu ân sư Thượng Giác Khả Nhàn có về tham dự chứng minh trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con xin trân trọng giới thiệu. Về sự chứng minh trong ngày hôm nay, chúng con xin trân trọng giới thiệu chư tôn đức tại chùa Quan Thế Âm có tham dự chứng minh trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con xin trân trọng giới thiệu. Và chúng con xin trân trọng giới thiệu Phật tử trong chùa Quan Thế Âm cũng tham dự trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con xin trân trọng giới thiệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Khả Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Khéo khen thiên tạo nơi đây, nào chuông nào mõ khánh này ngân vang, chùa thiên lấp lánh ánh vàng, ngân nga từng nhịp âm vang Di Đà. Để ôn lại những kỷ niệm trong suốt một chặng đường khá dài kể từ ngày xây dựng lên chùa Quan Thế Âm, chúng con cung kính đảnh lễ và cung thỉnh đại đức Thích Nhận Minh dâng lên lời tất bạch cúng dường trong ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức.
Viện chuyên tu tổ chức lễ tất niên và lễ kỷ niệm 22 năm thành lập chùa Quán Thế Âm năm 2000 đến 2022. Hôm nay là ngày 23 tây tháng Giêng năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Tân Sửu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính của chúng con, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu. Tất niên đoàn tụ sum vầy, quay quần ấm cúng đó đây rộn về, hoan ca vui sướng tràn trề, bữa cơm thân mật hả hê nụ cười. Trời đã chuyển mình đổi tiết, từng đóa hoa xuân đang nở rộ, lung linh như vươn mình khoe sắc thắm, cảnh vật tưng bừng hòa quyện vào lòng người để hân hoan chào đón mùa xuân về. Vào những ngày cuối năm, tiết trời se lạnh, từng làn gió mơn man vờn đuổi nhau trên đường làng, xào xạc cây lá, nắng vàng lại về sau những ngày mải mê rong ruổi phương trời xa thẳm. Khi phố phường ngập tràn sắc xuân, lòng rộn lên nỗi nhớ quê nhà, da diết. Những đứa con xa xứ bắt đầu thu xếp công việc để trở về đón Tết cùng người thân sau bao ngày nhọc nhằn nơi đất khách. Những chiếc xe khách đổ ven đường sau chặng hành trình dài đầy gió bụi. Nhiều người mang theo đủ thứ lỉnh kỉnh, bước xuống xe đến bên người thân đón đời sau những ngày dài xa cách. Vòng tay ôm chặt cùng nụ cười tươi, xua đi nỗi nhớ, hạnh phúc vỡ òa với mắt lệ rưng rưng. Xuân về còn là niềm mong mỏi đợi chờ của nhiều người, là những ngày thiêng liêng với bao phận đời xa xứ. Họ mong đến Tết để trở về sum họp bên gia đình, thành kính dâng nén hương thơm lên bàn thờ tiên tổ. Kẻ thơ tiếu tích nói cười, sau bao ngày xa vắng, người lớn râm ran chuyện trò, khiến căn nhà thêm ấm cúng, sau chuỗi ngày quạnh vắng nơi làng quê. Bữa cơm tất niên đoàn viên, ngập tràn yêu thương, xua đi phiền muộn nơi trần thế. Những bậc cao niên dắt dìu cháu con đi tảo mộ, thắp hương khấn vái tổ tiên, người thân đã khuất và ân cần bảo ban con cháu lẽ sống ở đời, dạy chúng lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ, cõi âm dương như được giao hòa, từ sâu thẳm lòng người như được ấm nồng nhân nghĩa, được kết nối qua khói hương trầm mặc linh thiêng. Những hình ảnh thân thương ấy diễn ra khắp nơi trên quê hương vào những ngày giáp Tết. Vẫn những ngày cuối năm, ở phương trời xa thẳm, bao người con ly hương bươn bả mưu sinh đang hướng về cố xứ, nhưng với nhiều lý do khác nhau mà không thể về được, đành ngậm ngùi thầm gọi: Việt Nam ơi, quê hương tôi. Kính thưa quý liên hữu, bữa cơm đoàn tụ ngày tất niên là nét văn hóa đã in đậm trong tâm trí nhiều người Việt và trở thành sợi dây liên kết chặt chẽ giữa các thành viên trong gia đình mỗi khi Tết đến xuân về. Mâm cơm cúng chiều cuối năm, bữa cơm sum họp chiều cuối năm mang ý nghĩa thiêng liêng đặc biệt bởi nó là truyền thống, đạo lý sâu xa, giáo dục về lòng hiếu thảo, về cội nguồn dân tộc. Bên mâm cơm tất niên, mọi người thường nói về những chuyện đã xảy ra trong năm như nhìn lại, chia sẻ những thành bại buồn vui, những khúc mắc. Sau ngày hôm nay, tất cả đều là chuyện cũ. Khi năm mới bắt đầu, chỉ nói đến những điều vui vẻ, những gì chưa tới ở tương lai. Và hôm nay tại đây, buổi lễ tất niên hàng năm cũng đang diễn ra đối với đại gia đình chúng ta, vì đây là dịp để tất cả chúng ta cùng ngồi lại sau một năm tu học, cùng chia sẻ với nhau những niềm hỷ lạc trong năm qua, thời khắc nôn nao mong đợi đang đến, giữa không khí trang nghiêm thấm tình đạo vị, văng vẳng đâu đây tiếng chuông chùa ngân nga, lay thức hồn người trước thềm năm mới, thoang thoảng đâu đây mùi hoa mai hoa đào ngát hương theo gió. Ta nghe cây cối đất trời cũng đang chuyển mình theo nhịp chuyển của mùa xuân. Bồi hồi nhớ lại ngày xưa ấy, thất nhỏ mừng xuân chỉ bóng thầy, 22 năm dài nương Phật lực, nhâm dần xuân đến thật vui thay. Thời gian thấm thoát mà ân sư, đến đây đã được 22 năm. Người bắt đầu đặt chân lên núi Voi vào năm 2000 và thành lập Tịnh Thất Quán Thế Âm với tâm nguyện đón song thân về hiếu dưỡng. Khi ấy nơi đây khung cảnh vô cùng hoang vắng, đồi núi rậm rạp ít người biết đến, xung quanh chỉ lác đác vài ngôi nhà xa xa, thỉnh thoảng xuất hiện thú rừng, heo rừng đi lại. Cuộc sống lúc đó rất khó khăn, vất vả, thiếu thốn mọi bề, lắm khi không có gạo để ăn. Nhiều bữa cơm rất đạm bạc, canh chỉ có vài cọng giá và mấy lát cà chua. Nhưng ân sư vẫn hết lòng, nỗ lực tu học và vượt qua từng khó khăn thử thách. Ân sư lần lượt đón song thân về chăm sóc và khuyến tấn tu hành. Sau đó người bắt đầu nhận các cụ vào chùa. Mới đầu chỉ le hoe vài cụ đến xin tu học. Sau đó ân sư noi theo gương của tổ sư Ấn Quang và đại lão hòa thượng Tịnh Không mà chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ. Những buổi giảng của ân sư được đưa lên internet và làm thành đĩa tặng cho tất cả mọi người. Nhờ pháp duyên đó mà rất nhiều người khắp nơi trong và ngoài nước biết đến đã hội tụ về đây nương tựa và tu học. Cho đến hôm nay thì có khoảng 100 quý thầy chủ và hơn 200 cụ. Ôi, nhìn bảo điện khói hương bay tỏa, lòng dạt dào nhớ lại thuở xưa. Xuân về thất nhỏ lưa thưa, vài ba bà cụ sớm trưa cùng thầy. Bao nhiêu năm nay, nơi này đã nuôi nấng biết bao cụ già không nơi nương tựa, là nơi cư ngụ của những mảnh đời bất hạnh, là nơi chở che của hàng trăm quý thầy quý chú, và hơn hết cũng là nơi tiễn đưa người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu chỉ nhìn vào những điều kỳ diệu lợi ích cho muôn ngàn chúng sanh thì mấy ai biết được phía sau những điều kỳ diệu ấy là những giọt mồ hôi ướt đẫm đôi vai sương gió của ngũ trược ta bà đã bao lần làm cho ân sư gặp nhiều trở ngại. Thế nhưng với tâm sinh tử tha thiết cộng với tấm lòng từ bi thương xót, khi nhìn chúng sanh đang chịu khổ bởi bóng tối ô minh, cho nên người đã vượt qua tất cả những khó khăn để hoàn thành tâm nguyện tự độ độ sanh. Ân sư không những tự độ cho chính mình mà còn giúp cho nhiều người được thoát mê khai ngộ. Bồn ba khắp nẻo ban đạo pháp, cứu giúp muôn người thoát khổ đau. Thầy ơi, đời kiếp con ghi nhớ, nghĩa nặng ơn sâu tựa biển trời. Kính thưa quý liên hữu, vào cuối năm 2019, dịch bệnh COVID-19 bắt đầu xuất hiện, sau đó hoành hành lây nhiễm khắp nơi trên toàn thế giới, trên 200 quốc gia. Cho đến nay, đã hơn 300 triệu người bị nhiễm và hơn 5 triệu người thiệt mạng, khiến kinh tế suy thoái trầm trọng. Vô số người phải sống trong nỗi lo lắng, sợ hãi và khổ đau. Ngoảnh lại, nhìn lại 2 năm nay, sát nghiệp đã và đang làm thay đổi cả thế giới, đảo lộn cuộc sống của biết bao người, bao số phận. Thiên tai, dịch bệnh, rêu rắc khắp nơi, khiến bao người phải nhà tan cửa nát, phải sống trong đau thương, khó khăn mất mát. Thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt, thu hoa rụng rồi, xá chi suy thịnh cuộc đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành. Quả thật nghiệp lực không thể nghĩ bàn, tất cả đều có nguyên nhân của nó. Tổ sư Ấn Quang, Ngài có khai thị trong văn sao: phàm đao binh nước lửa, ôn dịch sâu rầy, hạn hán lục lội, thổ phỉ cường đạo, và các tai họa ngoài ý muốn, bệnh tật do oán nghiệp oan gia gặp gỡ vân vân, nếu có thể chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ gặp dự hóa lành. Vì thế ân sư động lòng từ bi, học theo gương của tổ sư. Ân sư cho đại chúng mỗi ngày lễ lạy Bồ Tát Quán Thế Âm và trì tụng thần chú đại bi để hồi hướng cho bệnh dịch, Và mỗi tháng ân sư khuyến khích đại chúng lạy ngũ bách danh vào ngày 19 âm lịch, cũng như hàng tuần phóng sanh vào mỗi chủ nhật, để hồi hướng cho thiên tai dịch bệnh khắp nơi cũng như tại Việt Nam sớm được tiêu trừ. Quả thật là lòng vì sanh chúng chẳng đổi dời, tâm thành Phật hiệu niệm không ngơi. Bao tháng năm dài thầy lao khổ, thâm ân tứ chúng nguyện nhớ đời. Ngoài kia dịch bệnh còn đang phức tạp và căng thẳng, nhưng nơi đây nương nhờ sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát và nương nhờ công đức của ân sư mà chúng con vẫn sống được yên ổn, no ấm và an lạc. Ôi, ơn đức này sâu dày vô lượng, không có bút mực nào có thể diễn tả hết ơn đức của ân sư đối với chúng con. Chúng con không biết nói như thế nào để tỏ hết lòng cảm ơn của chúng con đối với người. Nhân ngày lễ tất niên, cũng là ngày kỷ niệm 22 năm thành lập chùa Quán Thế Âm, hôm nay chúng con xin thay mặt cho toàn thể đại chúng và chư vị liên hữu thành kính đốt nén tâm hương, nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho ân sư pháp thể được vô lượng khinh an, thân tâm thường lạc, tứ đại điều hòa, trụ thế ta bà lâu dài, để đem chánh pháp của Thế Tôn khuyến tấn và dẫn dắt chúng con trên con đường tu học giác ngộ giải thoát. Chúng con cũng nguyện cầu mười phương chư Phật thùy từ gia hộ cho chư Tôn Đức một năm mới luôn luôn mạnh khỏe, thân tâm thường lạc, phước thọ miên trường, để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Mùa xuân đang về, năm mới đang đến, cầu chúc cho tất cả mọi người, mọi nhà luôn được bình yên, hạnh phúc và thịnh vượng. Đồng thời nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, mưa gió thuận hòa, mùa màng tươi tốt, nhân loại ấm no và con người xích lại gần nhau hơn. Dù cuộc sống hôm nay có bận rộn đến đâu, hãy nhớ rằng tình yêu thương con người vẫn là thứ vô giá. Nó giúp ta có được những niềm vui trong cuộc sống, có được sự hưng phấn để trở lại cuộc sống đời thường nhưng rất mới mẻ, có thêm những tình cảm quý giá, những động lực để tiếp tục thực hiện những dự định của mình trên đường đời. Hãy xòe đôi tay hứng lấy những giọt xuân để biết trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời, và hãy luôn niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thì cuộc sống của chúng ta sẽ được muôn điều như ý. Xuân đến chúc cho khắp mọi nhà tình thương trải rộng mãi lan xa, sống đời an lạc theo gương Phật, an khang phước lộc đến muôn nhà. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua, Đại Đức Thích Nhận Minh đã đại diện thay mặt cho toàn thể chư Tôn Đức tại chùa Quan Thế Âm dâng lên lời tất bạch chúng con xin thay mặt tri ân công đức đến Thầy, và xin đại chúng chúng ta dành một tràng pháo tay nữa để tán thán tỷ hỷ công đức của Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác Hạ Nhàn Chứng Minh, kính bạch trên chư Tôn Đức Chứng Minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay có một số gia đình quý Phật tử Nguyễn Thị Thu Hằng, pháp danh Diệu Nga, gia đình Phật tử Cô Giáng Hương, gia đình Phật tử Hoàng Văn Khoắn, pháp danh Đức Thọ, gia đình Phật tử Mai Tuấn Na, pháp danh Đức Thọ, cùng gia đình Phật tử Lương Thị Thu Trang, pháp danh Tịnh Nghiêm, cùng gia đình Phật tử Đàm Thị Hợi, gia đình Phật tử Tâm Đức, cùng một số quý Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng trong ngày hôm nay. Giờ phút này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Thu Hằng, pháp danh Diệu Nga, cùng đại diện toàn thể gia đình quý Phật tử dâng lên lời tất bạch cúng dường. Nam mô A Di Đà Phật. Xin trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư thượng giác Hạ Nhàn tôn kính, kính bạch chư tôn thiền đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 23 tháng 1 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 21 tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu. Giữa không khí se lạnh của tiết xuân, hòa với khói nhang trầm nguyện tỏa hương giải thoát, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, ấm áp tình đạo vị, con là Nguyễn Thị Thu Hằng, pháp danh Diệu Nga, cùng gia đình cô Lê Thị Giáng Hương, pháp danh Tuệ Nhật, gia đình cô Kim Chi, pháp danh Tâm Dương, gia đình chú Hoàng Văn Khoắn, gia đình chú Mai Tuấn Na, gia đình cô Thu Trang, gia đình cô Đàm Thị Hợi, gia đình Phật tử Tâm Đức và một số Phật tử cùng nhau câu hội về đây tham dự lễ tất niên và kỷ niệm 22 năm thành lập chùa Quán Thế Âm. Nhân ngày hôm nay, chúng con thành tâm thiết lễ trai tăng trên cúng dường lên mười phương chư Phật, chư Bồ Tát và dưới là cúng dường hiện tiền chư tôn Tịnh Đức Tăng. Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cha mẹ hiện tiền là cụ ông Nguyễn Sĩ Vinh, pháp danh Đồng Hiển, 84 tuổi, cụ bà Nguyễn Thị Trại, pháp danh Tâm Dưỡng, 74 tuổi, Phật tử Trương Văn Tịu, pháp danh Tử Đức, 69 tuổi, Phật tử Nguyễn Quang Minh, 44 tuổi, và thân bằng quyến thuộc của chúng con, tật bệnh được tiêu trừ, thân tâm an lạc. Cùng cầu siêu cho hương linh Nguyễn Thị Nguyệt, pháp danh Bình An, hưởng thọ 95 tuổi, hương linh Mai Văn Lâm, pháp danh Phúc Lực, hưởng thọ 85 tuổi, hương linh Nguyễn Văn Can, hưởng thọ 84 tuổi, hương linh Vũ Thị Liên, hưởng thọ 74 tuổi, hương linh Hoàng Thị Hiếu Thảo, pháp danh Liên Tịnh, hưởng dương 33 tuổi, hương linh Nguyễn Thị Trầm, pháp danh Liên Tịnh, hương linh Trương Thị Nhanh, hưởng thọ 65 tuổi, và hương linh Trương Thị Thành, hưởng thọ 74 tuổi, cũng như tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nhiều đời, nhiều kiếp, và tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được siêu sanh về miền Cực Lạc. Đồng thời, cũng cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, dịch bệnh COVID-19 được tiêu trừ, và muôn loài chúng sanh được an lạc. Và giờ đây, quỳ trước Tam Bảo trang nghiêm dưới đài sen tươi thắm của Đức Thế Tôn, trước sự hiện diện chứng minh của ân sư cùng chư tôn đức, chúng con xin mạn phép được đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch. Kính thưa quý liên hữu, xuân đem lộc phước khắp muôn nhà, xuân đến muôn lòng nở sắc hoa, xuân tới bình an cho cuộc sống, xuân về hạnh phúc tỏa lan xa. Trời đã chuyển mình đổi tiết, từng đóa hoa xuân đang nở rộ như vươn mình khoe sắc thắm, cảnh vật tưng bừng hòa quyện vào lòng người để hân hoan chào đón mùa xuân về. Chỉ hơn một tuần nữa thôi là Tết đến, mọi người cũng chuẩn bị sắm sửa trang hoàng nhà cửa để đón mừng năm mới. Ngoài kia, bầu trời trong xanh mát mẻ, vạn vật hân hoan tắm mình dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Gió thổi mơn man dịu dịu, muôn hoa đua nở cùng hương thơm thoang thoảng của núi rừng để chuẩn bị đón chào một mùa xuân mới. Lại một năm nữa trôi qua, để lại bao nỗi biến thiên thăng trầm của kiếp nhân sinh. Vạn vật cứ xoay vần theo định luật vô thường, xuân hạ thu đông, bốn mùa mãi luân chuyển nối tiếp. Mùa xuân của đất trời một lần nữa lại trở về, đem lại làn sinh khí mới, cũng như mang theo hương xuân tinh khiết, làm vơi đi bao nỗi ưu tư muộn phiền trong nhịp sống đời thường, và làm vơi bớt sự khổ đau mất mát do dịch bệnh COVID-19 đã và đang hoành hành khắp nơi. Những ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, hẳn ai cũng cảm nhận được không khí Tết đang dần len lỏi vào mỗi ngôi nhà, mỗi con đường, mỗi góc phố, nơi nơi đều chuẩn bị lễ tất niên, nhà nhà chuẩn bị hương hoa trái cây, dâng cúng tổ tiên, cũng như dọn dẹp nhà cửa trong ngoài sạch sẽ, ngăn nắp. Với mỗi gia đình xưa nay, vẫn là một công việc vô cùng quan trọng để chào đón năm mới sang. Lễ tất niên ngoài ý nghĩa tiễn biệt năm cũ còn là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống từ xa xưa, là giây phút để con cháu thể hiện tấm lòng tôn kính, hiếu thảo với những người đã khuất trong gia đình. Mọi người quây quần bên nhau để tận hưởng cảm giác ấm áp của giây phút đoàn viên sum họp bên mái ấm gia đình. Với những người con đất Việt, dù một năm đã qua, có bao điều lo lắng, có bao nỗi vất vả với những xô bồ lo toan của cuộc sống, dù ở đâu, làm gì thì Tết chính là thời khắc hướng về nguồn cội. Cho đến hôm nay, ý nghĩa Tết đoàn viên, Tết sum họp vẫn còn nguyên vẹn trong tâm thức người Việt. Dù cho những ngày cuối năm, những chuyến tàu, chuyến xe ngày Tết có đông đúc, chen chúc và vất vả như thế nào, dù cho khoảng cách có xa xôi, Nam Bắc đến hàng ngàn cây số, thậm chí là ở một đất nước cách nửa vòng trái đất, thì với những người con xa quê, vẫn luôn có một ước mơ trở về nhà sum họp bên những người thân yêu của mình. Đối với chúng con, chùa Quán Thế Âm cũng là một mái nhà thứ hai. Ngôi nhà này đã đem lại hạnh phúc cho những ai thích niệm Phật và mong cuối đời được vãng sinh cực lạc. Vì thế, hôm nay hòa chung không khí rộn ràng, háo hức của cuối năm, hàng đệ tử chúng con từ thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng các nơi vân tập về đây để chung vui, chúc sức khỏe ân sư và sau đó để đền đáp một phần nào công ơn như trời cao biển rộng của cha mẹ. Hôm nay, nhân dịp lễ tất niên, gia đình chúng con và một số Phật tử thành tâm thiết lễ trai duyên trước cung kính dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và sau chí thành cúng dường hiện tiền chư Tôn Đức. Phẩm vật tuy thô sơ nhưng chứa đựng tất cả tấm lòng chí thành chí kính của chúng con thành tâm như pháp cúng dường. Nhờ công đức này và sức chú nguyện của chư Tôn Đức mà tổ tiên, ông bà, cha mẹ từ vô lượng kiếp đến nay cùng những hương linh đã chết vì thiên tai, dịch bệnh và tất cả chư vị hương linh, vong linh, anh linh trong khắp hư không pháp giới được siêu sanh Phật quốc cùng hiện tiền đệ tử chúng con nghiệp chướng tiêu trừ, tinh tấn tu hành chí thành niệm Phật, ngõ hầu đời này được vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc quốc. Và cũng xin cầu nguyện cho ba ngôi cao cả tồn tại thế gian, trăm họ đuề huề uy linh gia hộ, rừng thiền hoa nở phước huệ trang nghiêm, bể khổ sống yên thuyền từ phổ độ, Phật Nhật huy hoàng vũ trụ, pháp âm vĩnh sướng khắp nơi, dân an nước thịnh, gió thuận mưa hòa, chư tai tiêu diệt. Giờ này đạo tràng đã trang nghiêm, chư Tôn Đức đã an trú trong chánh niệm, kính mong quý ngài từ bi gia tâm chú nguyện nạp thọ lễ cúng dường này để toàn thể chúng con được chọn niềm hiếu đạo, Phật sự thành tựu như ý nguyện. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là những lời tác bạch chí thành chí thiết của Phật tử Nguyễn Thị Thu Hằng, pháp danh Diệu Nga, cùng đại diện gia đình quý Phật tử. Giờ phút này chúng con xin thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư Tôn Đức khởi xướng niệm Phật để chứng minh trai lễ trong ngày hôm nay được thập toàn công đức. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ từ bi hoan hỷ xướng lễ niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên ân sư và chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật thủy từ gia hộ cho quý ngài một năm mới, pháp thể được vô lượng khinh an, trí tánh thường minh, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, để mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát chúng con, là ánh sáng dìu dắt chúng con, là con thuyền thanh lương đưa chúng con trở lại quê hương Tây Phương Cực Lạc. Nhân dịp xuân về, chúng con kính chúc toàn thể quý Phật tử và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý, lão thật niệm Phật để đời này được vãng sanh Cực Lạc. Xuân đến, nhân gian rộn tiếng cười, xuân về hoa nở sắc hồng tươi, xuân trong ánh đạo thường viên miễn, xuân ấy vĩnh hằng xuân thắm tươi. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Trong buổi lễ ngày hôm nay, giờ đây có Phật tử Diệu Nga và cô Lan Phương sẽ dâng lên cúng dường đóa hoa tư thắm cúng dường sư phụ trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin đại chúng chúng ta nhiệt tình hoan hỷ dành cho một tràng pháo tay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể hội chúng, duyên lành con đến nơi đây, lời pháp vàng ngọc của thầy truyền trao, nghe pháp hóa giải khổ đau, hồi tâm thức tỉnh sớm mau quay đầu. Chúng con thật hạnh phúc biết bao, được tắm mình dưới dòng sữa pháp thanh lương mát dịu, gột rửa đi những trần cấu mà chúng con phải vương mang trong nhịp sống bon chen của cuộc đời. Quý giá thay là người con Phật, quý giá thay được nghe lời Phật dạy. Giờ đây chúng con xin được giữ tâm ý thanh tịnh để đón chờ những lời pháp âm vi diệu của ân sư. Chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng tại chùa Quán Thế Âm, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu hiện diện trong pháp hội. Hôm nay ngày 23 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Tân Sửu, tại Viện Chiên Tu tổ chức lễ tất niên và kỷ niệm 22 năm thành lập chùa Quán Thế Âm, và các gia đình quý Phật tử cúng dường trai tăng phóng sanh. Giờ đây Giác Nhàn xin thay mặt cho toàn thể đại chúng có một buổi giảng những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trong văn sao và A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Năm nay lễ tất niên và lễ kỷ niệm 22 năm thành lập chùa Quan Âm tổ chức tại Viện Chiên Tu, không có tổ chức trên chùa Quán Thế Âm. Đáng lẽ lễ kỷ niệm 22 năm thì tổ chức tại chùa Quán Thế Âm, tuy nhiên vì dịch bệnh không tụ tập được đông người, mong toàn thể quý Phật tử ở trên chùa cũng như ở các tỉnh khi xem qua được cái video clip này hết sức là hoan hỷ, thông cảm cho Giác Nhàn. Vì việc tổ chức một buổi lễ thì rất nhiều cái vấn đề để mà phòng ngừa về sau khi có sự cố xảy ra. Chắc là quý vị cũng biết dịch bệnh bây giờ đang diễn biến rất là phức tạp. Giác Nhàn kính mong tất cả quý Phật tử hết sức là hoan hỷ cho. Thưa quý vị, vừa qua Đại Đức Thích Nhuận Minh đã thay lời cho đại chúng viết lên bằng tất cả tấm lòng của Đại Đức về một quá trình của chùa Quán Thế Âm thành lập, hình thành, phát triển, gặp nhiều thăng trầm biến cố, mãi đến hôm nay tồn tại và phát triển được. Giác Nhàn ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quy kính đối với Thầy, đã có cái tâm hoài niệm đến những đoạn đường 22 năm cô Giác Nhàn đã trải qua. Và vừa qua cô Nguyễn Thị Thu Hằng, pháp danh Diệu Nga, trưởng nhóm Đạo Tràng Hương Nguyện ở thủ đô Hà Nội, cùng toàn thể quý Phật tử từ thủ đô Hà Nội vào đây nhân cái ngày lễ tất niên cuối năm sum vầy về cái mái ấm gia đình của chùa Quan Thế Âm và viện Chiên Tu. Tuy nhiên quý vị thời gian rất là bận biểu, thế mà vẫn đến dự cái ngày lễ tất niên và kỷ niệm 22 năm thành lập chùa Quán Thế Âm và phát tâm cúng dường trai tăng. Vừa qua cô Diệu Nga đã thay mặt cho toàn thể quý Phật tử gửi tịnh tài trong nước cũng như ngoài nước về để cúng dường, dâng lên lời tắc bạch với tấm lòng mà tôn kính, bằng tất cả tấm lòng của mình đại diện cho đại chúng. Chúng tôi thực sự cảm động và ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý mến. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, mười phương chư Phật phóng ánh ngọc hào quang gia hộ cho toàn thể quý Phật tử hiện diện và toàn thể gia đình quý vị và những quý Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng phóng sanh in kinh cho ngày lễ tất niên hôm nay được thân khỏe, tâm an, vô lượng quang thọ khi bỏ báo thân này đồng dự vào liên trì hải hội Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà và A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trước khi Giác Nhàn giảng những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang thì có tấm lòng hoài niệm về một quá trình 22 năm, thời gian cũng không phải dài mà cũng không phải là ngắn. Và trong cái quá trình hình thành và phát triển chùa Quan Thế Âm, hôm nay có những cái thâm trầm biến cố, những cái cảm niệm trong tận đáy lòng sẽ chia sẻ cùng quý thầy, quý Phật tử. Và Giác Nhàn cũng chúc mừng quý thầy, quý Phật tử hôm nay một năm mới có mặt gặp nhau tất niên một lần và có mặt trong ngày hôm nay. Đó là một sự vinh hạnh và vinh dự đối với quý vị và cũng là một sự hoan hỷ vô cùng của Giác Nhàn đối với chư Tôn Đức Tăng ở chùa Quán Thế Âm và quý Phật tử. Thì hôm nay là cái ngày hoài niệm tri ân về chư Phật, chư Bồ Tát, chư Đại Tổ Sư và cũng như hoài niệm tri ân về chư Tôn Đức Tăng và quý chú Sa Di, quý chú Tịnh Nhân đã chung tay với Giác Nhàn trong những năm vừa qua, nhất là hai năm dịch bệnh COVID đang hoành hành nhân loại. Trước nhất, chúng tôi thực sự cả gia đình hoài niệm và biết ơn đến Tam Bảo, ba ngôi quý báu luôn luôn để trong lòng. Vì khi gia đình chưa có biết đạo thì cả một sự biến cố, thăng trầm, khổ đau, gặp nhiều cái việc trắc trở. Sau đó rồi chúng tôi đi xuất gia và thâm nhập được lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và cảm ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói ra được cái chánh pháp. Và cái chánh pháp đó giúp cho con người bỏ ác làm lành, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Và trong cái chánh pháp đó, Đức Phật chỉ ra cho chúng sanh biết đâu là nguồn cội của cái khổ. Nguồn cội cái khổ là sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ. Ngũ ấm tức là sắc thọ tưởng hành thức của thân thể mình khi bệnh hoạn cũng khổ, gọi là ngũ ấm xí thành khổ. Đó là nguồn gốc của khổ. Và khổ khổ hội khổ hành khổ, dầu cho vua chúa, bất cứ một con người nào trong lục đạo ở cõi trời cũng vậy, cõi người cũng thế. Và địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì khỏi phải nói rồi. Đó là Phật chỉ cho chúng sanh biết cái đó là cái khổ. Và nguyên nhân của cái khổ, và nguyên nhân của cái khổ đó là tham sân si mạn nghi. Đó là nguyên nhân để sanh ra khổ. Giáo lý tứ diệu đế phải không? Và con đường để chấm dứt sự khổ đó là phải đoạn trừ được tham sân si, đi đến cái chỗ thường lạc ngã tịnh của tứ đức Niết Bàn. Và may thay, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ cho chúng ta một phương pháp niệm Phật để một đời này liễu sanh thoát tử. Mang ơn nhiều không? Nhiều lắm. Hôm bước chúng tôi khi cúng lễ an vị Phật nhà cô Lợi, cô Đồng Nguyệt, chú Đức Tính xong về ngồi buổi chiều với mấy anh em nói rằng cái phước báu của một người tu sĩ cũng đặc biệt. Họ thể hiện một cái lòng cung kính, họ mời đến nhà làm một cái lễ xong họ dâng đồ cúng dường, phong bì, thức ăn, thức uống vân vân mọi thứ. Nếu là mình không phải là người tu sĩ xuất gia thọ giới nhà Phật thì không thể nào bước vào ngồi trong cái bàn đó được. Cũng như chư Tăng hôm nay được ngồi bên trên, đó là cái phước báu của người tu sĩ, mà cái phước báu này là nương đến cái ân đức của Đức Phật. Rồi người cư sĩ cũng nương đến cái ân đức của Phật, là mình biết đâu là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà, và quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới, giữ được cái nhân để mình làm người, đời sau không mất thân người. Ơn này lớn không? Lớn lắm. Hôm nay cảm ơn, tri ân đến chư Phật, nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thể hiện vào cõi này. Và thêm đến nữa là cảm cái ơn của Đức Phật A Di Đà, vô lượng đời kiếp tích lũy vô lượng công đức để hình thành một thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và đem bao nhiêu công đức dồn chứa trong cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật để chúng sanh niệm danh hiệu Phật, để mà thoát lìa sanh tử về quê hương Tây Phương Cực Lạc, vắng mặt những nỗi khổ sanh già bệnh chết, không có thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ, ngủ ấm xí thạnh khổ nữa, khổ khổ hồi khổ, hành khổ vắng mặt. Phải là một thế giới mà mười phương chư Phật ba đời tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn tán thán cái cảnh giới vô tác diệu lực bất khả tư nghì của Đức Phật A Di Đà. Khi mà mình hiểu điều này rồi, mình tin điều này rồi, mang ơn vô vàn. Vì chuẩn bị mình trong hết đời này mình về cảnh giới bên đó. Mang ơn, biết ơn và muốn về cảnh giới bên đó. Cho nên hồi nãy trong bài tắc bạch của cô Diệu Nga có nói đây là một mái ấm gia đình để chúng con niệm Phật và vào phòng hộ niệm cuối đời được vãng sanh. Chúng tôi cảm động cái câu này. Cái đó là con đường để chúng ta trở về. Và cái bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà là giúp cho chúng sanh trong một đời này liễu sanh thoát tử. Nếu mình mang được cái ơn này, mình biết được cái ơn này thì thực sự không biết khi nào mình trả cho hết ơn. Chỉ có mình về bên đó mình tu hành thành Phật rồi bắt đầu mình hội nhập ta bà để mà hóa độ chúng sanh, rồi lo cho chúng sanh tu hành liễu sanh thoát tử. Cái đây là cái báo đáp ơn của mình đối với chư Phật. Rồi cái ơn của Bồ Tát Quán Thế Âm mà Tổ sư Ấn Quang giới thiệu ở trong văn sao á. Nếu mà chúng sanh mà gặp những khổ ách, có tội hoặc không tội mà bị gông cùng xiềng xích. Thường buổi sáng là tụng kinh Phổ Môn, đọc đến đây tự nhiên rơi nước mắt. Cái hạnh nguyện của Ngài là tầm thinh cứu khổ chúng sanh có tội hoặc không tội mà bị gông cùng xiềng xích á. Mà niệm đến danh hiệu Ngài thì gông cùng xiềng xích rơi rụng, đứt hết, tan rã liền. Ngồi mới suy nghĩ, sáng giờ suy nghĩ, ổ kẻ có tội, tạo những sát sanh trộm cắp, tạo những cái điều xấu ác là phải lãnh tội chứ vì sao mà lại niệm danh hiệu Ngài, cái tội này tan biến. À, ở trong tâm mình đã bị những cái nghiệp định nghiệp hay là bất định nghiệp tạo những nghiệp xấu ác rồi, những cái nghiệp này nó trói buộc, mà Tổ sư Ấn Quang nói là tâm tạo được nghiệp là sát trộm dâm dối, rồi nghiệp lại trói buộc tâm vì tâm không chuyển được nghiệp. Tâm bối với bọn phàm phu chúng ta tự để chuyển nghiệp chuyển không được, còn phải nương nơi cái oai thần danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm hoặc của Đức Phật A Di Đà thì nhờ cái công đức của Ngài mới chuyển được nghiệp. Mà khi chuyển được nghiệp thì tinh thần mình mát mẻ an vui, thì có phải là gông cùng xiềng xích không? Rơi rụng không? Những cái tham sân si buồn phiền giận hờn, những cái bực bội tức tối đó nó hại lại mình, gọi là nghiệp này nó hại lại mình, thì khi mình niệm Quan Âm niệm Phật thì cái nghiệp này nó tan biến hết, thì gông cùng xiềng xích nó rơi rụng. Đây là nói về lý. Quý vị để ý đi, những lúc mà mình bị buồn phiền bực bội tức tối, những cái tâm trạng bất an nó đang trói buộc mình mà mình niệm Quan Âm Bồ Tát thì nó tan biến. Vừa rồi đây có một ông cụ, ông cũng 69 tuổi rồi, đang nằm ở bệnh viện Hoàng Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. Ông bị đau đường ruột, ba cổ cô tâm đức. Và khi ông lên bệnh viện, ông đi cầu liên tục, bị đường ruột đi cầu liên tục một ngày 7-8 lần, coi như ông hoảng. Khi mà ông hoảng lên, ông coi như là không giữ bình tĩnh được nữa, là ông trăn trối liền. Ông nói đất đai sao sao, ông giao cho con. Cô tâm đức lo quá, gọi điện lên chúng tôi mới nói. Ông bị những cái tâm trạng sợ hãi, buồn bực, cái tâm trạng lo âu nó đang trói buộc ông. Đó là xiềng xích trong tư tưởng. Nếu ông chịu thành tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, không lâu đâu, thì những tâm trạng này sẽ biến mất hết. Những cái tâm trạng nhất là sợ hãi đó, thì Ngài đem cái lực vô ý thí Ngài trao cho mình, thì cái tâm trạng sợ hãi sẽ mất. Ông niệm có một ngày, qua đêm hôm sau là tâm trạng nó mất hết. Ông gọi điện về, ông kêu ba khỏe rồi, hết đi cầu 5-7 lần, đi cầu ngày có 1 lần, giờ khỏe, cái tâm trạng sợ hãi mất, tâm trạng sợ chết mất. Thì đây trong kinh Phổ Môn mới nói là gông cùng xiềng xích này, trói buộc nơi tâm nè, biến mất. Thực sự nếu mà niệm được nhất tâm bất loạn á ngang, mà gông cùng xiềng xích thực sự mà đến với mình á, cũng rã luôn, đó là sự. Còn trong tâm mình gọi là lý. Nếu mà lý đã thành tựu được rồi, thì gông cùng xiềng xích thực sự có những câu chuyện cảm ứng là trói buộc nơi thân rã. Cho nên Tổ sư Quảng Quang giới thiệu đến cái oai thần vô tác diệu lực của cổ Phật. Quan Thế Âm Bồ Tát là cổ Phật bất khả tư nghị. Chút nữa chúng tôi sẽ nói đến cái nguyện lực của Ngài. Bây giờ chỉ nói sơ cái cảm nhận và cái tri ân và cảm ơn đến Ngài. Cho nên Ngài mới nói người niệm Phật cần phải nên niệm kèm theo danh hiệu Quan Âm là như vậy. Có những lúc mình vô công phu chưa nổi và chưa cảm được cái bổn nguyện của Phật A Di Đà, sức công phu yếu, mình niệm vượt qua những cái gông cùng xiềng xích trói buộc nơi thân tâm và những cái chướng ngại nơi thân tâm mình vượt qua không được, thì Bồ Tát Quan Âm mình niệm là trong sát na ứng hiện thì nhanh hơn, đỡ tốn tâm lực hơn. Có cái đoạn Ngài trả lời: thường chúng ta chưa gặp những cái chuyện đúng mức nó đến với mình, những cái định nghiệp nó đến với mình đúng mức, nhiều lúc mình đến mình chịu không nổi. Ngài coi như là giới hiền pháp sư ở bên Ấn Độ, mà khi mà gặp bệnh đến mà Ngài đồ tự tử chịu không nổi. Một vị đại pháp sư mà gặp ác nghiệp nhiều đời đến là đồ tự tử chịu không nổi. Hai vị Bồ Tát Quan Âm với Phổ Hiền hiện ra mới an ủi Ngài: ông ráng chịu đựng đi, 3 năm nữa có Đường Tam Tạng đến học pháp nơi đây. Do vô lượng đời kiếp trước ông đã sát hại bao nhiêu chúng sinh, đáng lẽ ông phải đọa địa ngục, bây giờ ông phải chịu một chút bệnh khổ này. Không có Bồ Tát an ủi chịu không nổi. Kinh không? Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi cảm đến cái ân của Phật, của Bồ Tát, và nhất là cái ân của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không. Khi chúng tôi bắt đầu lên trên núi, thì thực sự hôm nay chúng tôi có cái hoài niệm nói về cái hoàn cảnh mà cái lúc chúng tôi đặt chân lên trên núi, trên núi Voi. Khi lên trên đó thì được Phật tử phát tâm cúng dường 40 triệu là 8 cây vàng. Lúc đó là 5 triệu. 5 triệu một cây vàng. Thì lập một cái tịnh thất nho nhỏ thôi. Thực sự lúc đó là nho nhỏ thôi. Sau khi đó rồi lần lần mãi từ năm 2000 đến 2007 thì chúng tôi hay nói quý vị là thực sự là vất vả khó khăn. Từ ở dưới đường mà quý vị đi lên, mà hôm nay có những căn nhà, một số quý vị mà đi lên con đường mà từ ở bắt đầu cái cầu gác ngang qua cái suối, mà trước đó là 2 cái cây gỗ đường kính khoảng 50 nó gác ngang để đi bộ lên, chứ đi xe Honda lên cũng khó. Nó chạy nó rớt bánh xe vô cái kẽ chính giữa, thì bắt đầu chúng tôi mới chẻ từng viên đá lót từ cái cầu đó đi lên trên, tới trên chùa. Thì có tiền bao nhiêu gom góp về cái bắt đầu lót, nhưng mà thực sự thì lót cả 2-3 năm luôn mới xong con đường, bởi vì không có tiền. Và lót từng viên đá mà bản thân phải ra chung với thợ để lót, chứ cũng không có tiền thuê thợ nhiều. Có nhiêu làm khúc 1-2 mét từ từ đi lên, rồi Phật tử phải mới bước lên từ từ. Mà lên tới nửa chừng cái dốc mà có qua cây bơ, lên nửa chừng là như hết tiền rồi. Xong cái cô đó có lên trên đó, cô thăm lúc đó cũng đi Sài Gòn giảng, cho nên cổ lên cổ thăm, xong rồi cổ đi xuống, cổ trợt, cổ té một cái dây kẽm nắm trong tay nó tuốt lột da chảy máu hết. Chúng tôi đứng nguyện cầu Bồ Tát. Lúc đó là coi như là quá cảm động thấy cái hoàn cảnh của cổ, và lúc đó tha thiết nguyện cầu Bồ Tát Quan Âm cho con lót được con đường này. Lúc đó có Phật tử cúng dường bắt đầu tiếp tục chúng tôi lót lên trên cái dốc, lên tới nhà cô hai và lên tới cổng chùa. Mất mấy năm trời. Thì lúc đó có con đường rồi, Phật tử bắt đầu họ đi lên đi xuống, họ biết tới lui rồi, thì mất 7 năm trời. Thực sự là du khê vất vả. Chúng tôi hay dùng danh từ gọi rằng là cơ hàng. Trên lúc đó thực sự là lạnh hơn bây giờ lắm, 20 năm về trước. 22 năm về trước lúc đó là lạnh hơn bây giờ lắm, và mền lúc đó cũng nhiều lúc thiếu. Rồi ga gạo cũng thiếu. Thì bản thân chúng tôi thực sự lúc đó không phải là mình làm biếng không biết làm gì. Đi coi phong thủy có, rồi đi cúng có, rồi đi giảng có, đủ kiểu. Nhưng mà cái tâm mình hướng ngoại tìm cầu, trong mạng mình không có, cho nên thành ra nó vất vả. Sau đó rồi là nghe lão ân sư Thường Tịnh Hải Không khai thị rằng trong mạng mình không có tài thì đi đâu kiếm cũng không có. Kêu gọi rồi quyên góp rồi xin xỏ rồi làm cái kiểu gì cũng không có đâu. Thực sự quay lại niệm Phật. Cái công đức niệm Nam Mô Di Đà Phật đó là một cái kho báu của Đức Phật A Di Đà là trưởng giả trao cho mình đấy. Mình là kẻ cùng tử đi lang thang tha phương từ vô lượng đời kiếp đến bây giờ rồi. Làm kẻ cùng tử lúc nào cũng thấy thiếu thốn, giàu là giàu có cũng thấy thiếu thốn luôn. Nếu mà quay trở lại chịu niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì 3 năm không lo, 3 năm thì cái công đức Phật hiệu khi mà mình chịu niệm rồi thì cái công đức này nó sẽ hưng khởi ra những cái phước báu. Cái phước báu là tiền bạc, là nhà cửa, là xe cộ, là ruộng vườn, là đại chúng á. Thì từ nơi cái công đức, nơi bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà là câu Nam Mô Di Đà Phật gia trì cho mình trong 3 năm không lâu. Khi chúng tôi nghe điều này chúng tôi tin, dừng chân lại không đi nữa, 2007 đến 2010 dừng chân lại, bắt đầu hạ thủ công phu niệm Phật. Thì trong cái quá trình đó chúng tôi làm những điều gì mà mãi hôm nay có được điều này, hôm nay chia sẻ với anh em huynh đệ. Lỡ khi anh em huynh đệ mà không còn cái duyên ở đây để mà mình ra bên ngoài để mà hành đạo, mình lập nơi một cái mái ấm của một cái cơ sở tự viện tỉnh thất riêng á, thì cũng nên theo cái quy trình này mà chúng tôi đã trải qua bằng những lời dạy của các vị lão sư. Thứ nhất đó là mình phải bằng mọi cách truyền tải chánh pháp, vì bố thí pháp là pháp thí thù thắng nhất hơn tất cả các thí, gọi là pháp thí thắng mọi thí. Cả cuộc đời của lão ân sư Phật gia Thường Tịnh Hà Không là pháp thí. Thì pháp thí đó nếu mình giảng không được là in kinh, in tượng Phật. Nếu mà mình không giảng được nữa thì làm băng đĩa để mình tặng. Những cái lúc mà ở Đại Tùng Lâm thì thực sự 12 lần lễ là 40-50 ngàn người, có khi 20-30 ngàn người. Thì gần như là chúng tôi in đĩa của lão sư Hòa Thượng Tịnh Không và một số đĩa nói về tịnh độ và đĩa của pháp hội mình, là cho một lần là mấy chục ngàn đĩa mà chở xe tải xuống. Mà làm không thiếu. Hòa Thượng nói là càng làm càng có, càng phát tâm càng có. Mà tâm mình các phát càng rộng thì giống như là biển cả, thì cái lượng nước nó nhiều. Nếu tâm mình hẹp thì như cái sông, nếu hẹp nữa thì như cái hồ, hẹp nữa giống như cái ao, mà còn hẹp nữa thì giống như cái chén nước. Mà đã là chén nước thì tâm lượng quá hẹp thì điều ác của quá khứ nó đến thì chịu không nổi. Chịu không nổi với cái tâm nhỏ hẹp này, phải trả nặng thành nặng hơn. Còn nếu tâm lượng lớn như biển cả thì nắm muối bỏ vô thì nó hòa tan không đáng kể. Đúng không? Rồi Ngài nói bằng cách nào để mình khai mở tâm lượng? Thì con người này phải trao truyền chánh pháp, nhất là pháp môn niệm Phật trong đời mạt pháp này, và giảng pháp cho mọi người nghe. Và lúc đó chúng tôi thực sự là vất vả, không được như bây giờ những cái máy nó tối tân hiện đại và những loại âm thanh tối tân như vậy. Tự một mình là để giảng và tự dựng phim. Và không có phải được giống như là đợt này một số quý Phật tử ở thủ đô Hà Nội như cô Phương, cô Bích, anh Dũng, VTV1 mang đèn, mang tất cả những cái điều mà chúng tôi thực sự là sở thích của chúng tôi để mà truyền bá chánh pháp, làm chúng tôi thực sự hoan hỷ. Những bộ loa này của cô Phật tử thực sự hôm nay tất niên đặc biệt. Quý vị nghe cái âm thanh nó đặc biệt phải không? Cô đó, cô không đổi tên, cô cúng 1 tỷ để làm cái âm thanh này. Cô không tiếc tiền bởi vì cô nghe được pháp của chúng tôi, họ hoan hỷ, gia đình họ bình yên, nhưng mà họ ba la mật, không nói tên. Khi mà chúng tôi nói được cái âm thanh này thì thực sự nó khỏe hơn những âm thanh trước, và âm thanh này vô làm phim nữa thì nó y như vậy, tuyệt. Những điều này từ đâu vậy? Từ bố thí pháp mà từng những cái đĩa CD hồi xưa, VCD hồi xưa, và bố thí pháp từ từ bắt đầu nó mới lên đến ngày hôm nay. Pháp thí thắng mọi thí, kinh sách in và mãi. Năm nay thực sự là dịch bệnh khó khăn mà làm số lượng mấy cũng khá nhiều. Chúng tôi cũng không biết là bao nhiêu, để ý là ghi bao nhiêu, mà thực sự là khá nhiều kinh sách tượng Phật tặng miễn phí. Đó là cái pháp bảo phải lưu truyền lại cho họ, thế thì công đức thù thắng bất khả tư nghị. Thứ hai là gì? Trong cái quá trình 3 năm đó và mãi đến hôm nay, phóng sanh cứu mạng. Và thêm đó nữa, đó là cái công đức mà nuôi các cụ già. Thực sự đây là công đức thù thắng. Nếu quý thầy có một cái duyên Phật lực gia trì bổ xứ đi một nơi khác thì nên theo những cái quy chế này. Những quy chế này cũng là lão sư Thượng Tịnh Hạ Không và một số các vị lão sư chúng tôi được xem qua cái lộ trình của Ngài. Và thực sự với cái số lượng người như thầy Minh hồi nãy thầy có đọc đó, tăng chúng 100 vị, cả tỳ kheo đến sa di tịnh nhân cư sĩ và các cụ trên 200 vị. Mỗi tháng thì gần 300 triệu một tháng để chi phí trên đó dưới này. Chưa nói là tiền in kinh, phóng sanh, xây dựng, làm từ thiện, không biết ở đâu đến. Chúng tôi không hiểu ở đâu đến luôn, không kêu gọi và không có người mà cố định hàng tháng họ gửi đến. Hôm nay tâm sự với gia đình, chúng tôi nghĩ đây là một gia đình cho nên nói thiệt, nói thật lòng, không một chút giả dối, không bao giờ kêu gọi và không bao giờ nghĩ là thiếu. Nếu mình nghĩ là thiếu, nó sẽ là thiếu. Không bao giờ nghĩ là thiếu, không bao giờ mở miệng kêu gọi. Và mãi đến năm nay là 2 năm là thực sự một sự thăng trầm biến cố rất lớn. Nhưng mà cái công việc Phật sự của chúng tôi làm vẫn là như cũ luôn. Không thay đổi một chút nào. Vẫn sinh hoạt lo cho đại chúng, vẫn phổ biến kinh sách băng đĩa như bình thường. Nói vậy không phải là khoe khoang, mà nói đến đây là sự gia trì của Phật Bồ Tát và sự tin tưởng của các vị Bồ Tát ngoại hộ là các vị Phật tử có tín tâm. Và cuộc đời của chúng tôi sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là người ta đi đến đây đòi nợ mình và mình đi đòi nợ người ta. Sợ nhất là người ta đi đến đây đòi nợ mình. Mãi đến hôm nay là thanh toán sạch sành sanh thợ thuyền tất tần tật, là không nợ ai một xu nào hết. Vật liệu tất tần tật không nợ. Nói như vậy để đại chúng yên tâm ăn Tết. Không nợ. Và cũng không nợ ai, và cũng không ai đến đây đòi nợ mình. Hồi xưa ông bà mình có cái câu của nhân gian là gì? Hôm nay tất niên mình nói câu nhân gian chút. Nhất thời vợ dại trong nhà, chồng dại cũng thế đấy. Nhì thời nhà dột mà thứ ba nợ đòi. Cuối năm mà nợ đòi thì thôi rồi. Chúng tôi nhớ có cái chùa đó mà chúng tôi xin giấu tên. Năm 96, 95 gì chúng tôi ở cái chùa đó. Đang tịnh tu nhập thất. Thì nợ đến đòi nhiều quá. Thì vị sư đã lên nói với chúng tôi, tôi bị nợ nhiều quá, ông có tiền ông cho tôi mượn ít. Trời ơi, con còn nghèo hơn sư nữa. Nghèo hơn thầy đó, con làm chúng tăng đang nhập thất, con có đồng xu ten nào đâu. Mà lúc đó thực sự là khổ. Mà chúng ta nghiệm lại, chắc đời trước mình không biết bố thí cúng dường, sanh do gia đình cũng nghèo, đi xuất gia cũng khổ, thêm nữa cũng bệnh tật quá chừng. mà trong cái thất đó mà mỗi lần mà mua đậu khuôn về kho cho thiệt mặn mà nó khô lại, chứ mà kho mà có nước là nó mau thiêu á, cho nên thành ra kho lại, keo lại mà cho nó mặn á, để ăn một tuần mới đi mua về kho ăn nữa. Nhập thất tịnh tu. Thì sư đó mới nói là tôi nợ cũng khá nhiều vật liệu, tôi nghĩ là sau khi xây xong cái chùa là khánh thành đó thì người ta cúng dường cho tôi trả, mà cuối cùng khánh thành vào cuối năm á, họ không đi bao nhiêu hết, cho nên thành ra tôi không có tiền. Rồi ông nói cũng tội nghiệp, sau rồi chúng tôi đi xuống dưới, tức là từ chùa đó mà đi lên chắc cũng khoảng một cây số trên núi, thì chúng tôi xuống thì thấy sư ông chui vô trong cái đít ông Phật á, nghĩa là trong cái bệ Phật có cái lỗ để chui vô. Ông ngồi trong đó, ông đóng cửa lại. Mỗi ngày các thầy, các chú mang cơm vô đưa, bởi vì nợ đòi nhiều quá, ông chui đít Phật, ông trốn. Trốn vậy đó. Thì cả chùa buồn so luôn. Tết đến nơi mà không có tiền trả nợ. Đến nó đứng hoài, không dám ra. Tối cũng ngủ trong đó, mà trong đó nó không đủ không khí. Ngủ ở trong đó. Thì cả chùa coi như là buồn, không biết xoay sở đâu. Rồi chúng tôi nói với lòng mình, khi mà có làm trụ trì hoặc bất cứ là làm một công việc Phật sự hoặc xây chùa, đổ tăng làm việc gì, rồi hứa với lòng đừng nợ. Vì thấy cái hoàn cảnh của thầy đó quá tội nghiệp, mà cả đại chúng coi như là buồn hết cả chùa luôn. Coi như là một người đầu tàu mà buồn thì cả đại chúng buồn, học dưa cũng không có mà cắn. Cái chùa thì đẹp thiệt, nhưng mà không có tiền trả nợ. Vật liệu xây dựng đến rồi họ tới họ đòi, tiền cửa tiền đồ đến họ đòi. Thì lần lần không biết Tam Bảo gia hộ sư cũng trả được, từ từ ông cũng làm được. Nhưng mà thực sự là vất vả, cho nên trong lòng chúng tôi hôm nay thực sự nói với chư Tăng, nếu có ít thì xây ít, có nhiều xây nhiều, không có khỏi xây. Có tiền ít thì in kinh ít, mà có nhiều in nhiều, không có khỏi in. Còn lỡ mà mình không có tiền nuôi chúng nữa thì thôi nuôi chúng về nhà ở tạm thời gian, nhưng mà không đến nỗi như vậy. Niệm Phật có Phật lo, niệm Bồ Tát có Bồ Tát lo, niệm vợ vợ lo, niệm chồng chồng lo, niệm gì có người đó lo, bảo đảm. Thực sự cái cảm niệm của chúng tôi trong từ khi lúc đi Mỹ về năm 2016, cuối năm bắt đầu qua sang năm 2017, hôm nay cũng 4-5 năm bắt đầu đọc vào văn sao. Thì khi bắt đầu đọc vào văn sao thì thấy mình có những lỗ hổng. Thứ nhất là cái lỗ hổng của gia đình bản thân của chúng tôi, đó là chùa Quán Thế Âm và viện chuyên tu, coi như là chúng tôi thiếu bổn phận. Rồi bỏ đại chúng đi qua bên đó hoằng pháp, thì tổ sư ông Quang nói bị lỗ hổng. Lỗ hổng đó là mình thiếu cái bổn phận với gia đình, với đạo tràng, với người mà họ nương tựa mình, bị lỗ hổng. Xong rồi chúng tôi phải quay về, bắt đầu hoàn thiện lại một cái gia đình của mình. Mãi hôm nay được một cái gia đình 100 quý thầy chú và hơn 200 cụ, dưới này thì 80 ở trên đó, ở vòng vòng bên ngoài với thêm nữa, thì coi như bổn phận lo là còn 200 mấy. Thì chúng tôi thấy là hết bổn phận với các vị ấy. Thì trong văn sao nói, nếu mà thiếu bổn phận là một người thầy, là một người cha, là một người chồng, một người vợ, một người anh, một người em, mà khi đã là thiếu bổn phận với cái trách nhiệm bổ phận đối với gia đình, đối với một cái đạo tràng á, thì mình không phải là một thiện nhân nữa. Bổn phận này quan trọng. Cho nên Ngài mới nói một cái câu thành ngữ mà Hòa Thượng Tịnh Không tán thán: đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành. Đôn luân tận phận. Đôn luân tận phận tức là giữ vẹn luân thường là đôn luân, tận phận là hết bổn phận của mình. Đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành. Nhàn là ngăn chặn lòng tà, tồn thành là giữ gìn lòng thành. Hai câu này đặc biệt. Đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành. Phải làm được điều này thì mới gọi là một thiện nhân. Rồi khi thiện nhân này bắt đầu phát triển cái lòng thiện nhân này, lợi mình lợi người, thì bắt đầu người này trở thành hiền nhân. Và hiền nhân bắt đầu tiếp tục để tu hành, để liễu sanh thoát tử, thì người này gọi là thánh nhân. Thánh nhân. Như vậy hôm nay chúng ta là một người phàm phu, có thể trở thành hiện nhân, thiện nhân, thánh nhân được không? Được. Với điều kiện mình là phải luôn luôn tận phận nhàn tà tồn thành, cách vật trí chi, chánh tâm thành ý, tu thân tề gia trị quốc, lúc đó mới bình thiên hạ trong văn sao. Tuyệt. Cho nên lão Phật già Ấn Công là một người mà thực sự cứu đời chúng tôi, là một bộ sách mà thực sự chúng tôi bỏ hàng tỷ, không nhớ nhiều lắm nhưng mà chắc là phải trên 5 tỷ để in cái bộ sách này. Bộ sách này quý giá đối với bản thân chúng tôi và đối với gia đình của Giác Nhàn hôm nay áp dụng cái bộ sách giáo dục gia đình này. Thực sự là một gia đình mà hôm trước chúng tôi có chia sẻ với quý thầy, mình đã lang thang nhiều đời nhiều kiếp, làm heo, làm gà, làm vịt, làm chó, có khi ở địa ngục ngạ quỷ, làm súc sanh, làm người, sanh lên cõi trời chứ thực sự chưa làm Phật. Nếu mình đã làm Phật rồi thì không thể nào làm lại chúng sanh, không thể nào đọa làm chúng sanh được nữa. Mình chưa làm Phật được cho nên mình đã luân hồi ở trong bao nhiêu gia đình. Mà hôm nay mình có được một cái gia đình này, kính tin Tam Bảo, tin được chánh pháp và có được một cái con đường mà trong văn sao chỉ cho mình rõ ràng, thực sự đây là hạnh phúc. Thực sự là hạnh phúc an vui trong cuộc đời. Thưa quý vị, mỗi lần cuối năm thì chúng tôi thường nói đến cái cuộc đời gia cảnh của chúng tôi một chút xíu thôi. Khi mà chúng tôi còn nhỏ ở trong gia đình cuối năm ấy, thì thực sự có nhiều cái rắc rối lắm. Rắc rối như thế nào? Bà cụ bà bán bánh hỏi, tiền bạc cũng thiếu kém lắm, cho nên cuối năm mà đợi đã ăn một bữa ngon á là phải đợi giết một con heo. Ăn ngon á là giết một con heo. Bây giờ đầu năm là mua con heo đê thả vô chuồng rồi cho nó ăn bột rau vậy đó, một năm nó lớn lên rồi giết con heo đó ăn. Bà cụ bà tính như vậy cho cuối năm thịt heo nó mắc á, bà tính vậy. Đâu có biết cái chuyện mà mình được miếng thịt ăn mà sát sanh, không hiểu. Rồi gia đình nó cứ lộn xộn chuyện này chuyện nọ xảy ra, thì chúng tôi mới ngồi suy nghĩ. Nếu mà mình bản thân mà lập gia đình giống như ông bà cụ lớn lên á, thì chắc có thể khổ như ông bà cụ còn có thể hơn. Nghĩ đến đó cái giật mình, trước 12 tuổi bắt đầu suy nghĩ như vậy rồi. Mà được suy nghĩ như vậy thì chắc nhiều đời nhiều kiếp cũng có kính tin Tam Bảo, cũng có duyên với Phật Pháp. Xong mới lên hỏi ông thầy, hỏi bạch thầy, biết gia đình con sao mà khổ lục đục hoài, ba con nói tới mẹ con nói lui, rồi anh em cứ lộn xộn cho gia đình, lý do gì vậy? Thì ông thầy ông nói, sở dĩ gia đình của con cơ hàn khổ cực, thực sự là khổ lắm á, là do gia đình của con không biết bố thí. Đời trước cũng không biết bố thí, mà đời này cũng không có nghĩ đến cái chuyện lợi ích tha nhân bố thí. Thôi bây giờ thầy cho con heo về nói má con, ba con với mẹ con á, hàng ngày đi làm mà bỏ vô ống heo á, ít. Bỏ vô ống heo là mình nghĩ đến làm chuyện thiện hàng ngày á, rồi con heo nó đầy rồi mang lên trên đó cho thầy để thầy xây cái nhà tăng. Ông chỉ mình như vậy, xong mang con heo về. Bà cụ bà đâu biết bố thí đâu, bởi cái heo qué gì heo qué, không có cơm ăn mà bỏ tiền vô trên đã làm gì. Xong tự nhiên ở đây nói cái cảm nhận của vị thầy nói, xong bắt đầu bà cũng kính tin bà bỏ. Trời ơi, bỏ 3 tháng trời không được bao nhiêu tiền, bỏ có 1.000-2.000 mà làm gì. Khổ quá. Rồi hỏi thêm thầy là lý do sao gia đình con cứ bệnh tật hoài. Ông kêu gia đình con sát sanh nhiều quá, nhiều đời sát sanh cho nên bệnh tật. Rồi lộn xộn cũng từ nơi cái sát sanh đó. Mà lúc đó thực sự mình không có lãnh hội bằng bây giờ. Vì bây giờ bắt đầu mình từ từ mình chiêm nghiệm cuộc đời, nhiều Phật tử nói và trong văn sao Ấn Tổ nói á, mình chiêm nghiệm đến bây giờ thì mình thấy rõ hơn. Cho nên chúng tôi thường nói cái việc này là bởi vì cái cảm xúc của chúng tôi về cái việc này nó quá lớn. Vì cuộc đời mình quá nghèo khổ cho nên mình ấn tượng được cái chuyện mà bố thí cúng dường đời trước và đời này mình không biết làm. Cho nên thành ra cái phước của chúng tôi có trong đời này là do đời này làm, chứ không phải đời trước. Đời trước không có miếng ten nào hết. Hai cái điều mà vị thầy đã nói làm chúng tôi ấn tượng là do sát sanh nhiều quá cho nên thành ra bệnh tật, lộn xộn trong gia đình, đúng ý như vậy. Do không biết bố thí cúng dường cho nên thành ra nghèo. Hỏi là có thay đổi được không? Nói thay đổi được, cầm con heo vậy đi, bỏ nó vô. Khi chúng tôi đi xuất gia thì thực sự vẫn thiếu thốn. rồi mãi bắt đầu gặp được các vị lão sư như Hòa Thượng Tịnh Không, Ấn Tổ, rồi Hòa Thượng Trí Tịnh. Thực sự Hòa Thượng Trí Tịnh là một vị ân sư với chúng tôi. Khi Ngài nói đến cái việc mà Ngài tụng kinh Phổ Môn, mãi đến hôm nay mỗi buổi sáng chúng tôi tụng kinh Phổ Môn có sự lãnh hội. Ngài nói tôi thích Pháp Hoa lắm, nhưng mà tụng hết Pháp Hoa tôi già, tôi tụng không nổi, cho nên tụng có phẩm Phổ Môn thôi. Mà Ngài chính là Ngài dịch ra nữa chứ. Rồi kinh A-di-đà cũng có Ngài dịch ra. Từ khi bắt đầu thấy Ấn Tổ tụng A-di-đà là bắt đầu chúng tôi tụng kinh A-di-đà. Cái bộ kinh phẩm Phổ Môn khi mình tụng vào rồi, mình mới thấy cái nguyện lực của Bồ Tát Quán Thế Âm là cổ Phật, cho nên hiện thân Phật thuyết pháp. Người mà bị nước lửa cuốn trôi á, mà niệm đến danh hiệu của Ngài thì nước lửa không thể nhận chìm được, đúng không? Phổ Môn hay tuyệt, cho nên chúng tôi in ra tiếp. Vừa rồi có cô đó, cô in 10.000 cuốn. Có thấy chúng tôi in, và hôm bữa cái mẫu chuyện mà cái gia đình bên Trung Quốc bị dịch bệnh mà họ tụng kinh Phổ Môn hết dịch bệnh, rồi Bồ Tát Quan Âm thị hiện trong giấc mộng đó là đem kinh Phổ Môn cho mọi nhà tụng, là cả làng đã tụng, không còn dịch bệnh. Cô này có nghe câu chuyện này, có in 10.000 cuốn, 300 mấy chục triệu, không biết mặt mũi đâu luôn. In rồi là tự thân phải mang lên tới trên này. Quý vị phải thấy lưu truyền pháp bảo công đức thù thắng không, bất khả tư nghị. Rồi kinh A Di Đà khi mình tụng vào rồi mình thấy chánh báo y báo của Tây Phương Cực Lạc. Mà khi mình cảm được y báo và chánh báo mà thường cảm như vậy và thường nhớ cảnh Tây Phương Cực Lạc, đó là người này có nguyện. Và người này có niềm tin chắc rằng lúc mình lâm chung là Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn mình vãng sanh. Bây giờ mình đang tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên để mình tích lũy vốn liếng để về bên đó, thì người này lúc lâm chung 10 niệm được vãng sanh. Khi nghĩ được điều này mà thực sự nghĩ, mà nghĩ thâm nhập được và mình bắt đầu làm, niềm vui lớn lắm, lớn lắm, lớn hơn đám cưới đó. Nhớ niềm vui khi đám cưới không? Chuẩn bị một việc gì đó không? Niềm vui xây căn nhà, niềm vui mua chiếc xe, niềm vui lập gia đình cho con cái không? Tất cả niềm vui đó đem đến cho con người thực sự là con người trong hiện tại đang mưu cầu nó, và có đó rồi nó sẽ mất đó, nó là giả thôi, không thật. Nhưng con người mình đổ toàn tâm trí, toàn bộ thời gian, toàn bộ tâm lực, tài lực vô để làm những cái gì trong cuộc sống này, dĩ nhiên có biết nó là có để tạm sử dụng trong cõi này một thời gian ngắn, 100 năm, 36.000 ngày, rồi sẽ ra đi. Ra đi về đâu? Về đâu đây nhỉ? Mong người suy nghĩ. Dứt hết si mê, bừng lên trong tâm nguồn nắng hạ. Khi mà nghĩ được điều này, trong tâm mình nó có một cái khối thái hòa, bừng lên trong tâm một nguồn nắng hạ, nó có một cái nguồn an vui của mình, là dầu cho khổ cõi này nó dùi vập cỡ nào đi nữa, chồng bỏ chồng chê, chồng đánh chồng chửi, khổ không có tiền, khổ gì đi nữa, Tương lai mình phải về cái cảnh giới thuần vui không khổ, chấp nhận trả nghiệp, hoan hỷ trả nghiệp để ra đi. Mà khi mà người mà dùi dập khổ đau thì người này có một cái khí phách gọi rằng là trời giao cho việc lớn á, thì họ phải dùi dập, phải làm cho thân tâm nhọc nhằn khổ đau. Lúc đó họ mới từ cái sức chịu đựng đó rồi bắt đầu, nếu mà họ có cái duyên lành để họ đi vào Phật Pháp thì con người này là xuất chúng, siêu quần bạc tụy. Còn có người mà họ bị dùi vập khổ đau mà họ không có căn lành với Phật Pháp thì họ phải đi tự tử, họ làm người phế nhân. Như bản thân chúng tôi lúc trong gia đình khổ, khổ cùng cực luôn. Mà nếu mà không có duyên với Phật Pháp thì chắc làm kẻ đầu đường xó chợ, trộm cướp. May thay còn cái duyên lành với Phật Pháp cho nên thành ra quay đầu trở lại còn kịp. Bản thân của quý vị ngồi trong này cũng vậy. Nếu mà gặp khổ đau nó dùi vập mình đó, thì phải nương Phật Pháp, bám vào Phật Pháp. Sẽ qua, chắc chắn sẽ qua. Rồi chính cái vùi dập đó nó làm cho mình một nấc thang bắt đầu bước lên, nâng cao cảnh giới. Nâng cao cảnh giới. Chẳng phải một phen xương thấm lạnh, hoa mai đau ngát ngửi mùi hương. Ấn Tổ hay dùng câu này. Chẳng phải một phen khổ đau dùi dập thì làm gì có thể thâm nhập vào để nâng cao cảnh giới. Thực sự hôm nay là một cái buổi lễ chúng tôi vô cùng cảm động. Và cái hoàn cảnh mà quý Phật tử ngồi trong này là gần như là đang ngồi để mình hưởng thụ được Phật Pháp. Và mình đang tích lũy cái vốn liếng tư lương hành trang để làm một con người đi trong quãng đường còn lại, đi trong cái quãng đời còn lại của một con người, của kiếp nhân sinh này. Và cũng là tư lương hành trang để sau khi cuối đời để mình liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, rất cần cho chúng ta, đối với chúng tôi và quý vị. Thì hai cái điều mà Tổ sư Ấn Quang muốn nói, mình muốn bước lên hiền nhân, thiện nhân và thánh nhân, thì hai cái điều mà Tổ sư Ấn Quang thường nói trong văn sao, và lắng nghe nè, chỗ này bây giờ bắt đầu chúng ta muốn nói. Ngài nói rằng người muốn vãng sanh thì phải lấy trì giới và niệm Phật làm chánh hạnh. Nếu người này chỉ niệm Phật không mà không trì giới, người này không được vãng sanh. Mà nếu người này chỉ trì giới không không niệm Phật cũng không được vãng sanh. Hai cái này là tiên quyết chánh hạnh để vãng sanh là trì giới niệm Phật. Mà cái giới mà để mà mình trì thì Ngài vẫn nói đến cái nghiệp trong quá khứ vô lượng đời kiếp, và cái nghiệp trong đời này đó vẫn là cái nghiệp sát sanh. Nó là một loại nghiệp thuộc tánh nghiệp, dầu không thọ giới cũng phải phạm. Và dẫu cho mình bây giờ ăn chay không sát sanh đã kiên giết rồi, nhưng mà cái túc nghiệp của sát nghiệp trong vô lượng đời kiếp đến bây giờ nó quá sâu nặng, cho nên lúc lâm chung nó gây chướng ngại mình cái chỗ này. Bây giờ thấy quý vị toàn cầu xảy ra cái chuyện gì? Chúng tôi nghiệm trong văn sao Ấn Tổ nói là do sát nghiệp cho nên thành ra dịch bệnh xảy ra. Hạn hán lũ lụt, hồi nãy thầy Nhượng Minh trích cái đoạn đó là trong văn sao. Hạn hán dịch bệnh lũ lụt, oan gia hãm hại đều từ nơi sát nghiệp xảy ra. Mà sát nghiệp này đã mình giữ được rồi, mình không sát sanh đúng không? Mình kiên giết được rồi phải không? Rồi mình phóng sanh được rồi, nhưng mà mình chưa tận lực để tự làm và khuyến khích người làm, cho nên thành ra nó chưa có đột phá được cái sát nghiệp này. Bản thân mình ăn chay bằng một cách là phải khuyến khích người ăn chay và nấu chay cho mọi người. Cho nên có gì cái buổi tất niên hôm nay rất thanh tịnh, trên bàn toàn là đồ chay, nấu thượng hạng ngon luôn, rau sạch cho quý vị dùng. Mà một cái buổi mà mình cúng dường trai tăng mà đại chúng nấu như vậy thì thực sự là một cái phước duyên để mình tiêu cái túc nghiệp của quá khứ. Rất đặc biệt cái chuyện này. Cho nên thành ra Ngài nói là cái chánh nhân để vãng sanh Tây Phương là trì được cái giới đó là sắc sanh. Mà cái giới sắc sanh này nó liên quan đến cái kinh Quán Vô Lượng Thọ, là nói đến cái tịnh nghiệp tam phước, là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết. Lòng từ không giết là chánh nhân của tịnh nghiệp. Mà khi mình áp dụng được lòng từ không giết rồi, đây là một cái chánh nhân để hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Rất thù thắng, rất thù thắng. Cho nên hôm nay mình ăn chay rồi, mình phải đề xướng cho mọi người ăn chay. Cho nên một số quý Phật tử nói, con nghe cái đĩa thầy là con ăn chay. Nhiều lúc thầy nói mạnh quá, thầy không có ngại, cho nên thành ra người ta chịu ăn chay. Rồi khi mà nói đến cái việc mà kiên giết, họ làm được. Phóng sanh họ làm được. Thực sự cái số lượng tiền phóng sanh khá nhiều. Mỗi chủ nhật, hàng ngày thường xuyên cũng có nữa. Vì vậy cho nên cái pháp này nên áp dụng cho bản thân mình. Đó là không sát sanh, đó mình kiên giết, đó mình ăn chay là tự lợi đúng không? Rồi bây giờ mình phải phát triển cho nó được cái lợi tha, đó là khuyên người ăn chay kiên giết phóng sanh. Công đức này thù thắng lắm. Bởi vì đây là cái tịnh nghiệp lòng từ không giết của mười phương ba đời chư Phật. Thành Phật phải làm được cái tịnh nghiệp này mà. Quan trọng không? Cực kỳ quan trọng. Cho nên chúng tôi thấy như cô Diệu Nga có đưa ông bà cụ vô trong này. Lúc trước thì ông cũng còn nửa chay nửa mặn. Bữa nay ông thuần chay. Bà cụ cũng vậy. Rồi một số các Phật tử đưa cha mẹ vào trong này. Như là cô Phi, cô Phương, một số Phật tử vô trong này bắt đầu là ăn chay niệm Phật. Thì thực sự căn lành mình sâu dày lắm. Đang sống giữa cõi đời này là biết bao nhiêu cái sự cám dỗ, quý vị biết không? Đám cưới, đám hỏi, rồi đủ loại lễ bên ngoài hết, mà mình buông xuống mình ăn chay thì cái chuyện này không phải dễ. Đi ngược lại dòng đời không phải dễ đâu. Đó là cái giới thứ nhất. Điều này rất quan trọng. Và cái giới thứ nhất này Tổ sư Ấn Quang có khai thị trong Thi Kệ Lời Vàng Tốt Yếu Tinh Hoa Lục. Giấc nhàng đọc sơ quý vị nghe cái đoạn này. Kinh Lăng Nghiêm nói: người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành con vật. Như thế cho đến 10 loại chúng sanh chết đi sống lại, nhai nuốt lẫn nhau, ác nghiệp theo đến vị lai hiện tại, cu mang lẫn nhau mà sanh thân trở lại. Kinh Lăng già Phật quả trách nghiệp sát sanh, dùng thân thú cầm để no béo thân mình, chẳng biết rằng Phật tánh hiện hữu trong muôn vật. 100 năm tội vô gián là xuất hiếp Phật, tất cả chúng sanh đều là Phật. Vị lai suy rộng lời kinh thấy rằng ăn thân thể muôn loài, tức giết Phật, nào phải đâu phá hình đập tháp. Chỗ này chúng tôi cảm được cái thi kệ chỗ này. Trong 1 năm tội vô gián là xuất hiếp Phật, giết con vật, tuy rằng con vật không phải là Phật, nhưng tương lai nó thành Phật, cho nên khi giết con vật để ăn, hoặc giả giết để bán cho người, hoặc giả người đi mua, thì ông tổ nói là dùng tiền thuê người giết, đều là xuất hiếp Phật. Chỗ này kinh khủng thiệt. Kinh khủng thiệt. Tất cả chúng sanh là Phật vị lai, hiện tại chưa thành Phật, nhưng tương lai nó thành Phật. Cái giới này quan trọng, nên thực sự phải gìn giữ cái giới này để lúc lâm chung không bị oan gia đến nó kiếm nó đòi, nó báo oán. Và cái vấn đề thứ hai đó là Tổ sư Ấn Quang dạy, đó là phải hết lòng tin ưa danh hiệu Phật. Mà muốn hết lòng tin ưa danh hiệu Phật á, thì cái nghiệp mà mình bị vướng bận mà nó ngăn cách cùng Phật, lắng nghe chỗ này quan trọng, cái nghiệp mà để nó ngăn cách cùng Phật là giới thứ ba, không tà dâm. Thật sự cái giới này khó giữ. Mà trong văn sao Ngài nói không những không tà dâm, mà chánh dâm giữa vợ chồng cũng phải tiết giữ và coi như khách. Và có vợ chồng chỉ là để sanh con đẻ cái, không lấy cái dục niệm giữa vợ chồng làm vui. Nếu lấy cái dục niệm giữa vợ chồng làm vui thì lúc lâm chung cái tâm niệm này nó mạnh, nó có cái chiếm ưu thế đó, thì lúc đó cái tâm này khởi lên thương con, thương chồng, thương tiền, thương bạc, thương nhà, thương cửa, thì giấu cho miệng niệm Phật, nhưng mà tâm mình cách ngăn cùng Phật rồi, do cái tâm này nó cách ngăn cùng Phật. Cái này cực kỳ cũng quan trọng. Mà vì cái ái này, mà ái đầy nó sẽ quyến luyến về vợ chồng, con cái, tiền bạc, cho đến nó quyến luyến cái thân này luôn, nó không dám xả bỏ, cho nên thành ra lúc lâm chung bị chướng ngại cái tâm này. Và ái là nguyên nhân của sanh tử luân hồi, ái thủ hữu, có ái cho nên thành ra mình nhớ con quá, thương cháu quá, rồi chui vô bụng nó làm con cháu tiếp nữa. Rồi nếu mà đi ra mà tiếc của cải quá, mang theo không được, thì lòng tham khởi lên làm ngạ quỷ luôn. Còn ra đi bực bội, tức tối, hiện tại tâm hay sân hận, thì lúc lâm chung ra đi, cái tâm này nó sẽ đọa lạc địa ngục, cho nên nó bị chướng ngại cách ngăn cùng Phật. Miệng họ có niệm Phật đó, nhưng mà tâm họ bị cắt ngang cùng Phật, do cái công phu lúc bây giờ họ chưa đột phá được cửa ải này. Chỗ này quan trọng. Cho nên Ấn Tổ nói rằng nếu muốn liễu sanh thoát tử vãng sanh cực lạc, nếu dâm tâm không trừ thì không thể liễu sanh được. Biết những cái điểm này để mình dụng công. Nếu mà biết địa điểm này mà mình biết rồi đó, để mình dụng công niệm Phật, thì công đức rất thù thắng, rất thù thắng. Bây giờ đây thầy Minh đọc thi kệ. Cái giọng thầy Nhật Minh đọc rất nhàn, vẫn thích nghe. Quý vị câu nhỏ quá. Hôm nay soạn hết cả một cái bài thi kệ, những cái tinh yếu, cắt khúc. Để thầy Minh đọc, lắng nghe kỹ về giáo dục gia đình, về phóng sanh, bảo thân, tiết dục, niệm Phật, vân vân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc thi kệ toát yếu của Tổ sư Ấn Quang. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể quý liên hữu trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp ngữ lời vàng thi kệ toát yếu của Ấn Quang đại sư, Tổ Tịnh Độ Tông thứ 13, luận về giáo dục gia đình. Gia đình hưng thịnh cần gia quy nghiêm chỉnh, tàn nát gia đình bởi bỏ phế gia quy. Muốn con nên người, cha mẹ thận trọng mỗi hành vi, tránh nhân ác và dạy con trồng nhân thiện. Giáo dục trong gia đình là điều khẩn thiết, hãy dạy con từ lúc bé trong nôi, khi lớn lên quen tánh thiện bước vào đời, đối cảnh gặp người biết câu nhân ái, không như kẻ ỷ vào thông minh,
khinh người ngu dại, dù tài cao chỉ lớn học rộng biết nhiều, không biết nghĩa nhân, mê lợi đánh liều, hủy diệt đạo nghĩa, khinh thường nhân quả. Những điểm trọng yếu về giới sát. Muốn tránh thiên tai nhân họa nên trừ nghiệp sát, nên phóng sanh để rèn luyện tâm từ, tập ăn chay khiến sát khí tiêu trừ. Kinh Lăng Nghiêm nói, người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành con vật. Như thế cho đến 10 loại chúng sanh, chết đi sống lại, nhai nuốt lẫn nhau, ác nghiệp theo đến vị lai hiện tại, cưu mang lẫn nhau mà sanh thân trở lại. Kinh Lăng Già, Phật quở trách việc sát sanh, dùng thân thú cầm để no béo thân mình, chẳng biết rằng Phật tánh hiện hữu trong muôn vật. Kinh nói một trong năm tội vô gián là xuất huyết thân Phật. Tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Suy rộng lời kinh thấy rằng ăn thân thể muôn loài, tức giết Phật, nào phải đâu chỉ là phá hình đập tháp. Trích đoạn về sắc dục trong Thi Kệ. Phải luôn đề phòng khi gặp cảnh gặp duyên, chớ hờ hững khiến não phiền bộc lộ. Nếu phiền não niệm Phật danh tiếp độ, khi đối diện người dáng vẻ đẹp như lan, giữ lễ như chị như em thân thuộc họ hàng, xem người vợ như người ân nói dỗi. Sắc dục là bệnh chung trên toàn thế giới, chẳng những hạ trung mà cả đến thượng căn. Nếu buông lung rất dễ phải xa chân, kẻ trí thức hóa ra phường ông bướm. Kinh Lăng Nghiêm nói, không trừ tâm dâm thì tử sanh tiếp nối, làm sao cầu tam muội thoát trần ai. Tham sân si xuất hiện phải biết ngay, xem như khách không được mời mà đến. Người chăn tu trong trần lao rèn luyện, khiến não phiền tập khí phải tiêu tan, đó mới là công phu thiết thực chánh chân, phiền não hóa thành quang minh chói rạng. Khuyên chuyên cậy vào Phật lực. Ấn quang tôi du hóa từ Nam Bắc đến Tây Đông, duyên đưa đẩy cùng muôn người qua lại, gặp gỡ nhiều kẻ xưng tinh thông tông phái, khinh thường tịnh tông như tà mị giáo môn. Lúc lâm chung, thân run rẩy miệng cuống cuồng, kẻ thì kêu khóc gào cha gọi mẹ. Quan tôi cũng gặp những người lặng lẽ, niệm Phật danh lúc sắp bỏ xác thân, dù hạnh nguyện chưa đến được chỗ tận cùng, tướng lành không hiện nhưng an nhiên quá vãng. Giảng về phương pháp niệm Phật. Pháp niệm Phật tính hạnh nguyện là tông yếu, nếu thiếu một trong ba đều chẳng thể vãng sanh. Chữ hạnh là chánh hạnh niệm Phật danh, tùy theo sức mỗi người mà lập hạnh. Nếu không vướng bận gia cư thường nhàn nhã, đi đứng ngồi nằm nói nín thảy trì danh, mọi thời mọi chỗ Phật hiệu chẳng rời tâm. Lúc tề chỉnh niệm thầm hay thành tiếng, lúc tắm gội hoặc ngay khi tiểu tiện, không thanh tao nên chỉ được niệm thầm. Dù là không lớn tiếng giống thanh âm, công đức niệm Phật đều không có khác. Khuyên đầy đủ tín nguyện. Dù tinh tấn tu trì ngũ giới và thập thiện, vui thú cõi trời người chính là gốc rễ đọa xa. Dù phiền não thiên cung không sâu đậm tựa ta bà, khi phước tặng dù là thần tiên cũng đọa. Vì từng tạo phước nên theo nhân hưởng quả, tạo phước thì tạo nghiệp cũng dễ thôi, tạo nghiệp rồi trong nháy mắt đọa luân hồi, một hơi thở lãnh thọ thân cõi dữ. Nên người xưa nói, kẻ tu hành không giữ gìn chánh niệm, không khéo vung trồng tịnh nghiệp sáu thời, vì có tu nên được phước trời người,
Phước báo ấy chẳng khác nào oán địch, tam giới bất an tựa như hỏa trạch, người khôn ngoan phải cầu chỗ xuất sanh, nếu không tính nguyện mà chỉ niệm Phật danh, hạnh xưng niệm đó chỉ là tự lực. Vì không tin, không nguyện nên không cảm ứng, không cùng nguyện lực Di Đà kết mối đạo giao. Nếu đã dứt kiến tư hoặc thì có thể bay cao, nếu chưa đoạn hoặc nghiệp căn còn đó, vãng sanh không vãng sanh đều do tính nguyện lực. Phẩm vị thấp cao bởi trì danh cạn hay sâu, nếu ngày ngày không lo lập tính nguyện khẩn cầu, lúc bỏ xác khó nương vào Phật lực. Dù cho miệng niệm A-di-đà Phật, lòng không tin, không ước nguyện vãng sanh, bởi không cầu không hết dạ kính tin, nên không cảm Phật Di-đà tiếp dẫn. Khuyên nên giữ tâm cung kính. Kinh Kim Cang nói, chỗ nào có kinh này thì chỗ đó có Phật. Trời người, A-tu-la đều phải cúng dường kinh. Chỗ ấy là tháp Phật dân hoa thơm nhiễu quanh. Bởi vì sao? Pháp vô thượng và hằng muôn chư Phật đều xuất sanh từ yếu chỉ của kinh. Pháp là mẹ Phật, Phật từ Pháp hóa sanh. Tam thế Như Lai cúng dường diệu Pháp như nguồn cội, như đại ân thành quả Phật. Mười pháp giới cùng một nguồn tâm, ba đời không đổi cõi cõi nhất chân. Lý tự tâm sanh, đạo là thực tướng, tựa như ý châu, như vô tận tạng. Tùy tâm hiện lượng sở nguyện tự thành, ứng đáp vô cùng mỗi mỗi chúng sanh. Những điều thiết yếu lúc người thân lâm chung, cửa ải lúc lâm chung muôn vàng khẩn thiết, như người bệnh một mình trèo dốc núi cao, chân tay rã rời, thần thức tựa chim bao, cảnh ly biệt bồi hồi giây phút cuối, lòng bấn loạn nghe bên tai inh ỏi, tiếng kêu gào than trách của người thân, như sức kiệt hơi mòn lại thêm đá đeo chân, tiếng than khóc ví ngàn cân gồng gánh, lúc tắm gội thân đau như bị đánh, lòng trong mong nghe được tiếng từ bi. Bởi vậy cho nên hàng quyến thuộc trong dạ phải khắc ghi, câu Phật hiệu trợ duyên là cần thiết. Nam mô A Di Đà Phật.
Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933 447312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh mới có phẩm Phổ Môn, kinh A Di Đà và Ngũ Bách Danh hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại 0792 344 948, 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 11 11 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank Lâm Đồng France, Bank Express, 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hòa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province, Script Code BFTVVNVX056, Account No 0561 370 747474, Name of Account Trần Văn Hơn, địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.